còn tuổi tuổi của như là ông Ngộ, cái hầm răng ông rụng hơn nửa hàm mà biểu ông đừng ăn ông cũng ăn vậy, có phải là Atula là những người già không? Cỡ Diệu Trung bây giờ đang ăn nửa bát dưới rồi mà cũng đâu có bỏ được đâu hả? Ở trong này những cái người mà từ 75 là đang ăn nửa bát dưới của cuộc đời, có phải nửa của bát trên cuộc đời là cái gì không? Là đám cưới, là nhà hàng, là tiệc rượu, là cara, là quán nhậu. Nửa bát sau của cuộc đời chúng ta là gì? Là nhà hoàng, phải không? Là mua đất, là kiếm ông thế dân, phải không? Là kiếm thầy không lai, là ghi danh vô phòng trợ niệm giảng sanh, là xin áo Đà La Ni. Hồi xưa thì đặt áo cưới, bây giờ thì bà nào vô cũng đặt áo Đà La Ni. Có phải là nửa bát dưới không? Hả? Mà chúng ta đâu có bỏ được đâu. Phải ăn, phải ăn cho hết cái nửa bát dưới này. Những vị nào mà đã từ 65 là nửa bát dưới rồi, còn cỡ Minh Quang bây giờ cũng còn chút xíu nữa đụng rồi. Vậy mà Diệu Hương còn không chịu cho Minh Quang xuất gia, còn dành cho ăn trọn hết cái bát dưới luôn. Quý vị thấy chưa? Thấy đúng thiệt đó. Khi nãy ở phần trước tôi có nói về thanh trung ấm nào sắp đỏ và làm lòi chó lòi heo, thường thường thấy mấy cô gái xinh đẹp, thanh trung ấm nào có tánh tham nữ sắc chạy theo tán tỉnh do nhân duyên đó mà nhập vào thai heo thai chó. Nhưng trong kinh có nói rõ thanh trung ấm nào sắp bị đỏ làm lòi hùm beo, cọp gấu, nai chồn, rắn rít, bò cạp, vân vân. Thì đang lúc thanh trung ấm đang du hành thì thấy có vô số quỷ thần mặt mày hung tợn cầm binh khí rượt đuổi theo để đâm chém. Có những người mà họ chết đi họ sống lại, họ kể với thầy họ thấy quỷ thần mà rượt họ đó, là những người đó sắp đọa vào loài ác thú hoặc là loài rắn độc. Trong lúc hoảng sợ tìm đường chạy thoát thân, bỗng đâu thanh trung ấm nhìn thấy một cái hang đá gần đó, liền chạy thiệt lẹ vào trong hang đá để trốn tránh. Ngay khi đó thì thanh trung ấm nhập vào thai các loài thú kể trên. Lại có trường hợp thanh trung ấm thấy gió bão cuồng phong nổi lên, trong lòng lo sợ tìm nơi ẩn trú, chợt thấy có ngôi nhà quan bên đường đang mở cửa, liền chạy vào đó trú ẩn thì bị nhập vào thai các loài thú kể trên. Có thân trung ấm nào sắp đọa vào loài quỷ đói thì như thế nào? Xin mời quý vị theo dõi. Người nào lúc còn sống mà tạo các nghiệp sau đây thì khi chết sẽ đọa vào loài quỷ đói. Người nào khi sống, thứ nhất, tánh tình bỏng sẻn, mặc dù giàu sang phú quý, nhà cao cửa rộng, nhưng ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc, thì khi chết sẽ đọa làm quỷ đói. Thứ hai, người nào khi còn sống dám ăn xài cho bản thân mình nhưng bỏ mặc cha mẹ vợ con đói khổ, chẳng biết mở lòng ra giúp đỡ, sau khi chết sẽ đọa vào loài quỷ đói. Thứ ba, người nào khi còn sống do đời trước có tu, đời này được làm người giàu sang phú quý, đồ ăn uống dư thừa, ăn một nửa bỏ thùng rác một nửa, hay là chỉ ăn đồ một lửa, qua đến lửa thứ hai không chịu ăn, chê khen là đồ ăn cũ nước không vô, sau khi chết bị đọa vào loài ngã quỷ chịu đói khổ. Người này sau khi chết thần thức ở trạng thái thân trung ấm, trong khoảng thời gian 49 ngày đang bay đi tìm nơi để thọ sanh, do nghiệp quỷ đói đã tạo, trong lúc đang bay gặp một bãi sa mạc rộng lớn như sa mạc Sahara ở Phi Châu, không có cây cối và sông ngòi ao suối. Càng bay thanh trung ấm càng thấy bãi sa mạc to lớn thêm rồi, thanh trung ấm cảm thấy đói khát nước kinh khủng, không đủ sức để tiếp tục bay qua bãi sa mạc to lớn này, cho nên liền khi thấy một cây cổ thụ khô héo liền đáp xuống tạm nghỉ ở gốc cây khô đó, và bị đỏ làm loài quỷ đói, bị nóng khổ, bị khát như kẻ lữ hành đi lạc vào bãi sa mạc mênh mông không có lối ra. Thời gian làm quỷ đói có thể kéo dài trăm năm, vài ngàn năm hoặc vài triệu năm, tùy theo cái tâm bỏng sẻn của người đó đã tạo khi còn mang thân người. Như vậy các thân trung ấm nào sắp bị đọa vào loài địa ngục sẽ diễn biến như thế nào? Xin thưa, người sắp đọa vào địa ngục thường không phải đọa ngục vô gián, tức là thầy nói cái người này đọa vào cái địa ngục thường chứ không phải địa ngục vô gián. thì vẫn trải qua cái giai đoạn thân trung ấm. Địa ngục vô gián là người nào khi còn sống tạo một trong năm tội sau đây, sau khi chết, thần hồn sẽ bay thẳng vào địa ngục vô gián mà thầy đã nói rồi, giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng, làm Phật chảy máu, phá sự hòa hợp của chúng. Còn khi còn sống ở cõi người, ai không làm thập thiện mà làm thập ác? Một, sát sanh; hai, trộm cướp; ba, tà dâm; bốn, vọng ngữ; năm, uống rượu và xì ke ma tí; sáu, tham lam; bảy, sân hận; tám, si mê; chín, khinh khi chư tăng; mười, tà kiến. Phải cho là quấy, quấy cho là phải. Sau khi chết, họ không vào vô gián mà vào các loại địa ngục khác trong kinh Địa Tạng, kể có vài trăm loại địa ngục. Trong khoảng thời gian 49 ngày thân trung ấm của, trong khoảng thời gian 49 ngày, thân nhân của kẻ mới chết tạo ác nghiệp lại không làm phước cứu giúp cho thân trung ấm của người mới chết. Cho nên thân trung ấm do ác nghiệp tự nhiên, thấy mình đi đến một thành phố tối đen, không đuốc, không đèn, nhà cửa sơn màu, u ám như một thành phố ma bị bỏ hoang. Tức là cái người này, họ không có tạo cái nghiệp mà cực ác là ngũ tội vô gián, mà họ làm thập ác, mà thập ác thường đó quý vị, sắc sân, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, rồi họ phỉ báng nhẹ này kia, hoặc là họ tham sân si, thì họ sẽ sau khi chết, họ sẽ thấy họ đi qua một cái thành phố mà tối đen như là thành phố ma vậy, bị bỏ hoang vậy, không một bóng người ở. Đang khi đó có vô lượng ma quỷ nhào ra rượt bắt thân trung ấm, trong khi hoảng hốt, thân trung ấm chạy đại vào một ngôi nhà tối đen như mực, và đó là thân trung ấm bị đọa vào thế giới của loài địa ngục. Trong kinh có kể thân trung ấm nào sắp đọa vào địa ngục hàng băng. Trong khoảng thời gian 49 ngày, thân trung ấm đang tìm chỗ để thọ sanh, bỗng do sức ác nghiệp tự nhiên, thân trung ấm cảm thấy thân thể nóng bức khó chịu. Thân trung ấm liền dùng thiên nhãn tìm xem nơi nào mát lạnh để đi đến giải tỏa sự nóng bức trong thân. Khi nhìn thấy ngục hàng băng đang tỏ hơi lạnh xông ra, thân trung ấm cảm thấy khí lạnh của ngục hàng băng làm cho thân thể dễ chịu, khởi tâm ưa thích, vội vã bay xuống ngục hàng băng, ngay khi đó liền bị đọa vào địa ngục hàng băng. À, chứ không phải ai bắt mình hết. Yeah. Thân trung ấm nào sắp đọa vào địa ngục quả nhiệt. Do sức nghiệp bỗng nhiên, thân thể trở nên giá lạnh kinh khủng. Thân trung ấm dùng thiên nhãn xem chỗ nào, nơi nào để có cái hơi lửa đang lạnh quá, coi như mình tìm chỗ nào có cái đống lửa, cái lò sưởi để mà giải tỏa sự lạnh giá nơi thân. Mắt nhìn thấy hơi nóng nơi quả ngục xông lên, thân trung ấm cảm thấy ấm áp dễ chịu, khởi tâm ưa thích, vội vã bay xuống quả ngục, và ngay lúc đó liền bị đọa vào quả ngục. Thân trung ấm nào sắp đọa vào địa ngục phẫn và nước tiểu. Do sức nghiệp đang bay đi, bỗng thấy mình đến một rừng hoa tỏ mùi hương thơm nồng nặc, càng lúc càng tỏ mùi thơm, chịu không nổi. Cái mùi này mà quý vị khi nào đi mà gặp mấy mũi đen mà nó sức á, nó nồng nặc đâu quý vị biết, có nhiều mũi đen mà kêu là cái mùi dầu thơm rẻ tiền, nó thơm quá quý vị chịu không nổi. Thì cái người bị đọa vào địa ngục phẫn nước tiểu, họ đang bay, họ thấy họ bay qua một cái rừng hoa tỏ mùi hương thơm nồng nặc, càng lúc càng tỏ mùi thơm chịu không nổi. Thân trung ấm liền khởi tâm phải tìm cho ra nơi nào có mùi hôi để bạc bớt cái mùi thơm nồng nặc này. Liền khi đó mùi hôi từ địa ngục phẫn nước tiểu xông lên, và thân trung ấm liền bay vào đó mà thọ sanh vào địa ngục phẫn và nước tiểu. Quý vị có muốn biết chúng sanh nào bị đọa vào địa ngục tướng mạo như thế nào không? Cái quý vị sẽ biết cái loài người mình tướng mạo như vậy, nhưng mà thầy cũng nói sơ, khi mang thân của loài địa ngục, cái tướng mạo nó khác biệt lắm. Trong kinh Đại Bảo Tích Phật có dạy như sau: chúng sanh tại cõi địa ngục thân cao 8 chẩu rưỡi. Trong kinh thì dịch là có chỗ 1 chẩu là nó bằng dưới gần cả là gần tương đương với 1 mét, cao lắm. Tóc rối bù và dài, râu ria mọc lởm chởm, bàn chân lại hướng về phía sau. Cái bàn chân của mình thì đưa hướng về phía trước, mà bàn chân của loài địa ngục thì cái gót chân nó quay ra trước, cái bàn lại quay ra sau. Trong kinh Đại Bồ Tát Phật có nói, chúng sanh tại cõi địa ngục thân cao 8 chẩu rưỡi, 1 chẩu tương đương với 1 mét, tóc rối bù và dài, râu ria mọc lởm chởm, bàn chân lại hướng về phía sau, bàn chân lồi người mình hướng phía trước, bàn chân lồi địa ngục thì quay ra phía sau. Nếu để cho người ở quả địa cầu của chúng ta, hai danh từ nhà Phật gọi là Nam Diêm Phù Đề, nhìn thấy họ sẽ phải kinh sợ mà chết mất. Phật nói mình mà nhìn thấy cái loài mà dân chúng ở trong địa ngục là mình xỉu, mình chết liền. Nó xấu như vậy đó. Nãy giờ tôi kể thân trung ấm bị đọ vào ác đạo như thế nào, chắc quý vị cũng muốn biết thân trung ấm được sanh về thiện đạo như thế nào. Thiện đạo là loài nào quý vị? Trời và người. Người nào khi lâm chung, thân trung ấm sẽ tái sanh trở lại cõi người, thì lúc sắp chết họ sẽ có các tướng mạo như sau. Quý vị để ý. Thứ nhất, thân có bệnh nhẹ, chứ không bệnh trọng, bệnh trầm kha và mất sự tỉnh táo. Có bệnh nhưng mà không mất sự sáng suốt. Thứ hai, lúc sắp chết tỉnh táo, dễ chịu, nét mặt hiền lành, lời ăn tiếng nói dịu dàng, không gắt gỏng khó chịu, ưa bảo con cháu hãy làm việc phước thiện để hồi hướng cho mình. Nhớ cái người nào bệnh nặng là không phải là về cõi người. Có bệnh nhưng mà vẫn còn tỉnh táo, không có lẫn. Cái thứ hai, lúc sắp chết tánh tình dễ chịu chứ không khó chịu. Người nào mà về già sanh tật là cẩn thận, người đó không được về cõi người, chứ đừng nói về cõi trời. Quý vị thấy có nhiều người về già sanh tật á, là cái người đó đã đi về cái cõi thấp. Nét mặt thì hiền lành, lời ăn tiếng nói dịu dàng, không gắt gỏng. Khi nào nuôi cha mẹ mà bệnh sắp chết mà thấy họ ăn nói dịu dàng, họ tỉnh trí không gắt gỏng, ưa bảo con cháu mày hãy thôi má có mất đi tụi bay nhớ lấy tiền làm phước, là cái người này là sẽ có cái triệu chứng thứ ba để về nhân đạo. Thứ ba, khi sắp chết có thân nhân lại thăm, không nói chuyện thị phi phải trái. Cái bà nào lúc chết mà tới thăm đó mà chỉ không nói chuyện thị phi phải trái của thế gian, mà chỉ ưa nhắc nhở đến cha mẹ vợ con hiện diện như thế, làm ăn có dễ chịu hay không, gia đình có hạnh phúc hay không. Cái bà nào mà mình lại thăm mẹ mình, cha mình, mà ổng cứ than triền, ổng nói con dâu ở bất hiếu, bà bảy ở bất hiếu, mà là có quậy, nó quậy là cái người đó mất cái nhân để về cõi người. Mà hỏi thì sao, mày thấy thằng ba lúc này nó làm ăn khá không, vợ chồng có hạnh phúc không, rồi hỏi thăm với cái là không có thị phi, mà để ý tới những cái gì tốt đẹp chứ không để ý những cái gì xấu xa bại hoại, là thì người đó là nằm một trong những cái tướng được về cõi người. Thứ tư, khi sắp chết biết rõ ràng chuyện làm lành gặp quả lành, làm dữ gặp quả dữ, không có lầm lẫn, tức là tin nhân quả tội phước. Có người cả đời niệm Phật tới giờ chót không tin ăn chay là có phước, có không? Có nhiều người vậy đó, tu ăn chay cả đời tới giờ chót trổ ra không thích nghe tiếng niệm Phật, đặt máy niệm Phật luôn, là bảo đảm không được thân người, đừng nói gì là cực lạc. Thứ năm, khi sắp chết lại phát lòng kính tin Tam Bảo, nhờ con cháu quyến thuộc thỉnh chư tăng lại làm lễ quy y ngũ giới. Ông Minh Phước ở trên bàn thờ là ba của Nhiệm Quang, ổng chưa có quy y, tới hồi ổng nằm ở Tacoma bệnh viện hấp hối, thầy xuống thầy làm lễ, ổng yêu cầu thầy làm lễ quy y tại bệnh viện, cô nhớ không? Là sau đó thầy tụng cho ba quyển Địa Tạng thì ổng đi. Thì cái người này sẽ tái sinh lại cõi người, tại giờ chót mà có niềm tin Tam Bảo, trong khi gia đình đó ba đứa con thì bắt ổng đi tin lành. Gia đình Nhượng Hoa chỉ có nhìn Nhượng Hoa là đi đạo Phật à, thành ra mà ổng giờ chót thầy là cái làm lễ quy y tại bệnh viện trong cái phòng ICU, đó là nằm trong cái tướng đó đó. Thứ sáu, đối với con trai con gái đều có tình thương yêu bình đẳng, không có tâm trọng nam khinh nữ và rất thích được gần gũi con cái trong lúc lâm chung. Nhớ cái ông này làm loài người là không có được mà trọng nam khinh nữ. Có nhiều ông thì thích con trai lại thăm mà con gái là không ưa, có nhiều bà thì thích con gái lại thăm mà không thích con trai, mà có cái tâm đó cũng mất cái nhân về loài người. Mà cái người này rất thích được con cháu gần gũi, nhưng mà gần gũi thì nói chuyện tốt đẹp chứ không có nói chuyện thị phi. Thứ bảy, lỗ tai của người này muốn nghe nhắc nhở đến tên họ của người thân yêu trong gia đình như vợ chồng con cháu. Cái người nào mà cứ hỏi mày nhắc tên, họ gần mắt mà họ tỉnh táo, họ nhắc tên cậu bảy, dì tám, bà hai, bà sáu, nhắc tên thằng út thằng gì trong gia đình họ đó, thì người này cũng là cái nhân tỉnh táo để nhớ lại bà con dòng họ, người này sẽ được trở lại cõi người. Thứ 8, lúc sắp chết tâm người này luôn chánh trực, ngay thẳng, không đóng kịch màu mè, giả dối. Cái người này họ ngay thẳng, họ không có màu mè, họ tức là họ sống trực tâm, bụng nghĩ sao, miệng nói vậy. Thứ 9, khi sắp chết người này thấy bạn bè đến giúp đỡ thì tỏ lòng biết ơn, khi thấy thân quyến chăm sóc nuôi bệnh thì tỏ lòng vui mừng, lưu liếng, không có tâm giận hờn gây gỗ. Có người ta lợi người ta, bà con lợi thăm thì dặn tôi không muốn lợi thăm, để tôi nằm yên. Hoặc là con cháu lại chăm sóc thôi bệnh thì không có tỏ lòng quyến liếng, tao muốn nằm yên, mày để cho tao, tao không muốn đứa nào gần. Thì cái người đó mất cái nhân trở lại cõi người. Thứ 10, trước khi chết gọi thân quyến lại làm di chúc dặn dò những chuyện gì cần làm cho họ về ma chay, nhân nghĩa mà họ còn thiếu, rồi từ biệt ra đi. Nhớ là họ còn biết cái chuyện trả nợ, trả nợ rồi trước khi đi. Người nào khi lâm chung niệm Phật không được chánh niệm, không được vãng sanh, tuy nhiên do giữ năm giới và tu thập thiện sẽ được sanh lên cõi trời, sẽ có những tướng mạo như sau. Bây giờ thầy nói tới sanh lên cõi trời. Trước khi chết thường khởi lòng từ bi thương xót những người nghèo khổ. Khi nào quý vị có cha mẹ lâm chung mà nói trời ơi, tao phải chi, tao giờ gần Tết mà tao còn sống như mấy bữa tao về Việt Nam, tao cho bà con bố thí trại cùi trại mù, hoặc là tao giờ này tao còn khỏe, tao đi cúng chùa, hoặc là tao đi cho ăn mày. Thì cái người này là một trong những tướng về cõi trời. Thứ hai, trước khi chết thường đem tiền của ra bố thí cho kẻ nghèo, hoặc là nói bây giờ tao còn gần chết rồi, thôi mày lấy tiền này ra, mày coi chỗ nào xứng đáng, chỗ nào mổ mắt, chỗ nào người nghèo mày cho dùm, ở Việt Nam chỗ nào xứng đáng cho trận tay. Thì cái người này là cái tướng thứ hai sanh về cõi trời. Thứ ba, trước khi chết tâm tánh lúc nào cũng vui vẻ hoan hỷ, tức là lúc nào trước khi chết phải có vui vẻ hoan hỷ. Thứ tư, trước khi chết tâm thường nghĩ về chuyện chân chánh, không nghĩ chuyện xấu xa bại hoại. Thứ năm, trước khi chết đối với nhà cửa tiền bạc tài sản vợ con, những cái gì quý báu ở cõi người đều không có tâm tham luyến nữa. Tức là không ham nhà, không ham xe, không ham tất cả những cái gì ở cõi người nữa. Thứ sáu, đôi mắt của người này lúc sắp chết không có chảy ghèn và vẫn sạch sẽ. Con mắt không có chảy ghèn. Thứ bảy, do thiện nghiệp trước khi chết từ 1 đến 7 ngày, người này thường thấy được cõi trời xinh đẹp thù thắng, cho nên họ thường ngước mắt lên trời chiêm ngưỡng cảnh đẹp cõi trời với sắc mặt vui vẻ mỉm cười. Và có người còn thấy được chư thiên báo trước ngày giờ đến rước về tiên cảnh. Cái này rất là nguy hiểm. Chư thiên họ cũng báo cho những người sắp về cõi trời. Và chư vị Bồ Tát, Đức Quan Âm Thế Chí và Đức Phật A Di Đà cũng báo cho những người sắp về cõi cực lạc, có phải không? Cái này rất là nguy hiểm. Vì trong kinh Phật nói nếu tâm tham chúng ta còn, mà cho chúng ta khi mà cái từ trường của chúng ta, giả sử như bây giờ cái tần số của cái bong bóng này, chúng con cái bong bóng bay, chúng con bơm oxy thường, dưới oxy thường thì nó không bay gì, nó đồng loại, phải không? Khi chúng con bơm hydro vô thì nó nhẹ hơn, do đó nó bay lên với một tần độ nào, mà con bơm một cái khí nào mạnh nữa thì nó sẽ khí metan nó sẽ lên cao. Thì khi mà mình làm phước, mình tới cái tần số mà mình đã thấy được cõi trời rồi đó, thì cái người này họ sẽ được chư thiên báo trước. Mà chư thiên báo trước, giả sử thầy nói thí dụ, Minh Hạnh đừng giận nha, con là có tâm mê gái, mà con cứ cô tiên cổ xuống cổ báo, anh Minh Hạnh ơi, anh niệm Phật hay lắm, nhưng mà anh chưa nhất tâm, nhưng mà anh được về cõi trời, phải không? Nhưng mà Minh Hạnh hỏi về cõi trời thế nào thì tự nhiên chỉ lên và con thấy hết. Thì lúc đó cái tâm con mà còn tham đó thì con sẽ chuyển tâm không về cực lạc, mà chuyển tâm về cõi trời. Vì cực lạc thì mình chưa thấy Đức Phật A Di Đà báo, mà chư thiên thì đã báo rồi. Thầy có một người Phật tử mà hồi đó thầy đi hộ niệm cho bả, mà thầy thấy thầy phục bả. Thầy đang đứng tụng kinh về cái bà cười, tức là bà cười thì gia đình thấy tự nhiên cái bà này mê mê màng màng, mà tự nhiên bà nhìn lên trời bà cười. Thì bà cười như vậy thì ai cũng tưởng bà là ma quỷ nhập, tự nhiên bà cười bà vui, mà bà cười bà chỉ vậy. Thì bà cười sao? Bà cười là giống như hồi đó cái bà chủ mà cái apartment của mình, bà nghe được cái tiếng nhạc, bà chết rồi bà nghe được cái tiếng nhạc, thiên nhạc cõi trời. Bà thấy một cái bà chủ mà cho thầy mượn cái apartment mà thầy làm cái điện Phật đường đầu tiên ở đường Adam ở Renier đó, Seattle đó, Thì sau khi bà đang đứng trong nhà hàng đêm đứng chết, thì bà chết mấy tiếng rồi đó cô, nó đem vô và nó giật lại sau thì bà ngủ. Thì bà dạy bà, thầy vừa vô thăm là tính thăm là đi hộ niệm cho bà, lại cái tình đó nguyên phái đoàn có diệu trung hạnh phúc rồi đông lắm, thầy nhớ diệu tịnh đâu nữa. Thì vô tới nơi thì bà khen thầy lợi, nó nghe bà vừa tỉnh về mà bà nói hồi nãy là con chư thiên rước con lên xe rồi, con ngồi con chơi mà nhạc nó hay lắm thầy ơi, mà tự nhiên cái này nó giật sao xuống con tiếc dễ sợ, cha chồng con đừng có giật con, giờ này con đang đi trên xe rồi. Tức là thấy cái cảnh đẹp lắm. Thì như vậy chúng ta mà còn tâm tham thì chúng ta thấy cái cảnh đó không thể được. Vì thầy đã coi trong sử rồi, có những ông là hòa thượng mà phát nguyện tu về cõi trời đấu sức, con nhớ thầy kể không? Vậy mà về tới ngoại viện mà đã coi như là không có còn tu nữa rồi đó. Thành ra chúng ta cẩn thận cái điểm này rất nguy hiểm. Thì cái bà cụ này bà cười, tôi hỏi bà thấy cái gì? Bà nói bà thấy chư thiên lời rủ bà về cõi trời đau lợi. Thì bà này có một cái công đức hồi đó là thầy Trí Minh, là bây giờ kêu là hòa thượng Hoa Văn, ai biết ở Việt Nam ông hòa thượng này giỏi lắm. Ổng có cái biệt tài là ổng nắng tượng. Thì bà này là cái người chuyên môn là hả thầy đó là thầy, dụ mình bút tượng đây là mình đúc, thầy nó chỉ làm cái cốt sắt ở trong rồi thầy lấy xi măng mà thầy ném không à. Thầy quăng thầy ném vậy mà trong một thời gian sau là thành tượng Phật. Là kêu hòa thượng Hoa Văn, là cái vị thầy mà sư cô Như Thủy nói là thầy của ông thân tôi hồi đó trở lại, nhớ không? Gặp lại sau mấy chục năm trong kể đó là hòa thượng Chí Minh đó. Thì cái bà này là có cái nhiệm vụ chuyên môn xuất hồ. Bà chuyên môn là trộn hồ. Hồi đó ở Việt Nam không có trộn hồ thì bà trộn hồ chung với chùa và rất nhiều Phật tử. Mà cái bà này bà có cái công là bà đúc cái tam thắng dưới vị thầy, mà bà mưa nắng gì cũng ra làm. Mà ông thầy này ông giỏi, ông cứ trộn rồi là ông ngắm ông ném. Ông ném lên đó rồi cái ông cầm cái bài và mà ông lắc hồi là thành ra tượng A-di-đà mà sắc sảo đẹp lắm. Đó. Thành có cái tên là Hòa Thượng Hoa Văn. Đó. Thì ngài bây giờ ngài ở như Cát Lái là ngài ở đâu đó, thì bữa trước ông cụ tôi mất ngài có đến đó. Thì như vậy là tôi hỏi về sao bà cười, thì bà nói thấy chư thiên báo về cõi trời đau lợi thì bà không chịu. Bà nói tôi muốn về cực lạc, tôi không muốn về cõi trời con người anh hùng vậy đó. Rồi một thầy dẫn bên đây dẫn tụng, tụng thì khai kinh Địa Tạng để tụng thôi, và một thời Địa Tạng và một thời tụng Vô Lượng Thọ. Hồi đó không có biết, cái thời xưa không có phong trào niệm Phật. Quý vị biết hồi xưa mà trước 75 á, cái phong trào niệm Phật để trợ niệm yếu lắm. Chúng tôi nghĩ lại là tụng Địa Tạng hoặc là tụng Di Đà, bây giờ Trung hiểu không? Cái thời trước đó chỉ tụng Di Đà và tụng Vô Lượng Thọ chứ không biết gì, và đa số là đọc chú giảng sanh chứ không có cái phong trào niệm Phật như mình. Hồi đó tăng ni mình coi như là vấn đề niệm Phật không có ảnh hưởng mạnh như cái sau này, nhờ cái Hòa Thượng Tịnh Không ngài chỉ. Hồi xưa cô biết lại là khai kinh tụng A Di Đà thôi ha, ngay bị dường bệnh cũng vậy. Thì bà mới nói thế này, tụng một hai ngày nữa thì cầm lại, bà thấy là vô lượng các cái vị trời là cầm cái hoa sen. Thì bà nói có hoa sen rồi, tôi hỏi hoa sen thế nào, thì lúc đó thầy đứng bên thì cũng có mấy vị nói hoa sen màu bạc. Bà cứng lắm, bà nói hoa sen màu bạc là cũng không phải của Phật, chừng nào hoa sen vàng tôi mới về. Bà nó ngầu như vậy đó quý vị, chứ không phải là bà thấy bà diễn tả vậy. Thì mấy ngày sau vẫn tiếp tục niệm Phật tụng chú cho bà và tụng kinh Vô Lượng Thọ, thì bà nói hoa sen vàng và bà mới đi. Nhưng mà bà nói chưa, bà nói ngày mai có một tiếng gầm ở trên trời thì tôi đi, đi đúng mấy giờ. Thì lúc đó bà ngồi dậy và bà nói là tắm rửa, bà kêu con bà tắm rửa cho bà, mặc áo tràng Đà La Ni, mà cái thời đó áo Đà La Ni nó không có như bây giờ. Thì bà như nhờ cái vị thầy giỏi chữ Nho đó mới lấy cái áo tràng của bà Mai mới tin, và thầy mới tự tay viết cho bà, viết cho bà cái đầy chú mà anh hùng lắm. Lấy cái hồi đó viết bút lông á, bà nói cắt móng tay bà, lấy máu ra và viết cho bà cái bài chú giảng sanh bằng chữ Phạn, rồi viết Tỳ Lưu Quán Đảnh trên người bà, viết cái bài chú nghe là trên mũ trên nón cho bà, và bà tắm rửa. Thì đúng ngày mai nó một tiếng rầm cái là tự nhiên và bà đi. Đó là thầy chứng kiến, bà biết trước 7 ngày mà điêu dưới cõi trời, điêu dưới tùm lum 3-4 lần bà mới được đi về cực lạc.
Thường á, những người mà được vãng sanh á là cõi trời báo trước.
Dạ. Yeah. Thì cõi trời họ rước con. Cõi trời họ đều rước mình chứ không phải đâu.
Tại vì mình có tu thật thiện.
Dạ, họ rước mà bà không chịu, phải không? Thành ra mình thấy vừa này đã dứt cái tâm tham rồi. Cái đó quan trọng mà mình thấy. Bây giờ mình ra ngoài mà rớt 100 ngàn mình còn ham đó là mình sẽ gặp cõi trời rước. Thành ra cái bà này rất là hay. Mà một tiếng nổ cái rầm như vậy và bà ngồi bà đi, mà bà tắm rửa đàng hoàng, mà đi rồi ngay đó mặt đẹp như là Phật. Mình thấy rõ người giảng sanh là cái mặt đẹp chứ không có thối, mà ngồi vẫn tỉnh tọa, khi đi rồi vẫn tỉnh tọa. Mà một cái người này nói là kinh điển không biết, mà cả đời bà chỉ có cái nghề là theo cái ông thầy Hoa Văn đó và chuyên môn đổ xi măng, cứ trộn hồ mà được tu tập vậy đó, mà cứng chánh niệm lắm. Bà thấy cái cõi trời không muốn, thấy cái hoa sen bạc nó chê cái này không phải, tại nghe nó hoa sen vàng là phải hoa sen vàng là, rồi phải biết trước từ 7 ngày sau đúng báo cáo sao. Bà nói là bà tắm, bà nói nghe một tiếng sấm nổ là bà sẽ đi tắm, biết trước 7 ngày. Thành ra thầy thấy cái người vãng sanh mà biết 7 ngày là từ đó thầy mới biết cái quy tắc là 7 ngày, biết từ 1 tới 7 ngày. Mà bà biết trước 1 ngày là chi thiên báo, rồi biết trước 3 ngày đưa qua sen bạc bà cũng không chịu, bà nói phải qua sen vàng cho bà. Thì cái này Phật tử rút kinh nghiệm, chúng ta thấy chúng ta nghĩa là thường bị khi tu mà gần chẳng sanh thì chư thiên thường xuống rước. Quý vị thấy ông gì đó, ông Cốc Cô Độc cũng chư thiên xuống rước phải không đó, quý vị nhìn thấy. Nhưng mà ông còn 7 lần, ông đó thì ông được cái tu đào hoàng, chúng ta không có cái tu đào hoàng, thì ông còn về trên đó rồi ông rớt xuống 7 lần nhưng mà vẫn được. Sau 7 lần của cõi trời thì ông gặp Phật Di Lặc và ông chứng A La Hán. Dạ, câu hỏi cái gì?
Thầy có ý kiến thầy nói cõi cực lạc, như vậy là cõi cực lạc giữa cõi cực lạc với Niết Bàn giống nhau?
Cõi cực lạc là nó có một cái thế giới rõ ràng.
Như vậy là còn
còn Niết Bàn là cái cõi gì? Niết Bàn là cái cõi mà các vị tu thiền định, các cái vị tu thiền định mà khi họ chứng được quả A Na Hàm và họ chưa chứng A La Hán thì họ trở về cái cõi trời là Bất Hoàng Thiên, tức là không còn trở lại cõi này, và họ tiếp tục ở cõi đó họ thiền định, mà cõi đó không còn thân chỉ có tâm, và khi họ chứng được quả diệt tịnh định thì họ nhập Niết Bàn như các vị Xá Lợi Phất hay là Kiều Trần Như hay là A Nan mà sau này chứng đó. Thì cái cõi Niết Bàn là một cái cảnh cõi giới, họ không còn cái tướng mạo nữa, không luân hồi, họ sống bằng tâm thức ở trong cái diệt tận định. Mà còn cõi cực lạc là cái cõi là gì? Có phải cõi cực lạc về đó còn tu không quý vị? Tại vì còn tu, tại vì ở trên đó người ta trên đất tụng kinh, ở dưới đất tụng kinh, trên ao, trên đó người ta kinh hành trong cái kinh, phải không? Người ta niệm Phật liên tục, phải không? Thành ra chúng ta về đó là chúng ta còn tu, chúng ta không phải là cái cõi đó, nhưng mà được đồng với các bậc Bồ Tát. Câu hỏi quan trọng lắm. Chúng ta ở gần toàn là những cái bậc thượng thiện nhân, nhưng mà cái cõi đó là một thế giới rõ ràng. Còn cái cõi Niết Bàn nó thuộc về là tâm giới, cảnh giới. Cái cõi đó chỉ có những vị A-la-hán mới nói được. Thầy chưa chứng A-la-hán, thầy không nói được. Nhưng mà trong kinh nói cái cảnh đó là không còn tham sân si, mà cái cảnh đó Phật quở. Tại vì cái cảnh đó họ ở vào cái định rất sâu, mà họ không còn tái sinh, họ cứ vui trong thiền định. Khi nào mà con hồi xưa con ngồi thiền, con vào cái trạng thái định, con ngồi hoài. Nhưng mà khi con xả ra, nhưng mà cái vị này họ không còn trở lại, nhưng mà họ không có từ bi. Họ chỉ ở hoài trong cái cảnh đó mà họ hưởng cái vui của Niết Bàn. Và họ quên đi cha mẹ nhiều đời của họ, thành ra Phật quở. Phật nói là bại chủng, tức là cái hột giống chết. Chủng là hạt giống, hột giống này chết rồi. Thành ra còn những cái gì mà chúng ta phát nguyện về cực lạc, cái điều căn bản là chúng ta phải phát Bồ Đề Tâm là phát nguyện độ chúng sanh. Vị nào mà nói tôi phát nguyện về cực lạc để tôi sợ cõi này, vị đó cũng về mà khó về, cái phẩm vị cao lắm. Vì chúng ta còn cái ích kỷ mà phải phát nguyện về đó để tu, để trở lại độ chúng sanh thì mới là được thành Phật. Quý vị nhớ, cái cõi cực lạc không phải chỉ có một mình chúng ta phát nguyện, mà hằng hà sa số Bồ Tát đều phát nguyện về cõi đó. Vì trong kinh có nói đó, chúng ta vì khinh dễ cái lời phát nguyện vãng sanh của Phật A Di Đà mà chúng ta bỏ nhiều vị bị trôi lăn trong dòng sinh tử. Có phải từ khi có thần thức là Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà cùng với ta có thần thức một lượt không? Hả? Thầy Minh Quang, Diệu Trung, Minh Hạnh, Diệu Như, tất cả quý vị đây đều cùng có một lượt với Đức Phật Thích Ca và Phật A Di Đà, mà Đức Phật đã thành Phật vô lượng, còn chúng ta giờ này còn ngồi đây để mà tranh hơn tranh thua phải quấy, vì chúng ta không có chịu mà tu hành, mà chúng ta làm biến, tại vì chúng ta cứ bị cái tham sân si mà chi phối. Mai mốt Diệu Trung yêu cầu thầy giảng cái về duy thức học. Thì người đời là có tám thức, không có, có tâm dương, tâm sở, mà làm sao tu hành để biến cái thức thành cái trí. Có dự trung nó thành Phật là biến năm cái thức đầu để thành là cái gì? Và tứ trí. Và trong đó nó có thành sở tác trí, nó có đủ loại hết, mai mốt là đại viên cảnh trí. Những cái đó thầy giảng nghi thức thì tương lai qua năm 2009 thầy sẽ có những bài giảng về cái đó, dự trung muốn hỏi, nhưng mà thầy phải soạn bài thầy giảng đàng hoàng, nó thuộc nghi thức học đó. Thành ra quý vị cẩn thận, sống mũi của người sắp chết này thẳng mà không siêu vẹo. Cái người đó về cõi trời không, cái mũi cũng thẳng, chứ đừng có nói mà cái mũi sẹo. Cái người nào mà mũi chết mà sẹo qua một bên là cái người đó không được về cõi trời, đừng nói về là cái cõi cực lạc. Có một cái câu hỏi, có một cái người đó họ hỏi thầy, bà mẹ của họ khi còn sống bả đi cắt con mắt, thành ra bà cắt con mắt, sao bây giờ bà chết á, là không nhắm mắt được. Quý vị hiểu thầy nói không? Tại vì nguyên tắc là cái mở trên này họ cắt cái lần họ mai lên sao đó, thành ra bây giờ không, họ hỏi thiệt có trong này nè, chứ không phải là tôi bôi bát đâu mà dụ trung cười. Không phải bôi bát mấy cái người cắt mắt đâu. Thì như vậy không nhắm mắt được, vuốt cách gì cũng không nhắm mắt được, thì bây giờ làm sao? Tôi nói tôi cũng chưa từng cắt mắt, làm sao tôi biết? Để bữa nào quý vị cho tiền tôi đi cắt thử đã, rồi tôi chết rồi giờ tôi nói cho, chứ giờ tôi chưa biết. Rồi có một vị nữa là nói cái là sửa cái miệng hàng sau đó, rồi cái miệng sửa môi trái tim á, rồi sau khi mà cắt hàng sau đó, rồi tới hồi chết á, cái bà đó ông thầy ông hướng dẫn tịnh độ, ông vẫn không cho đụng được cái thân. Thành ra nguyên tắc khi người ta bắt mà mở thì ta vuốt phải không, mà vị thầy này nó không được đụng 8 tiếng, thầy tụi con không đụng được. Thành ra bây giờ đó, mà chính cái ban hộ niệm này bị bắt đền, là mấy cô không cho tôi vuốt vào má, tôi mở mắt hoài giờ cứ ngắt lạnh rồi. Cái ban hộ niệm nó không được đụng và cái miệng cũng không cho bóp lại, bây giờ cứ ngắt rồi người ta mới, cái ban nhà hoàng mới lấy keo họ dán lại. Quý vị không, con mắt họ cũng dán có không? Khi mà con mắt nhắm không được thì nhà hoàng ở đây nó có cái loại glue để nhiếp lại. Và cái bà đó về bà báo mộng, bà chết sao bà báo mộng, tụi bay không vuốt mắt, rồi tụi bay lấy keo cho Mỹ nó bịt miệng tao, giờ cũng ăn được. Giờ gọi cái ban hộ niệm của một cái chùa đó gọi thầy. Thầy nói tôi chưa gặp trường hợp đó, thì bữa nào đệ tử tôi có đứa nào nó cắt mắt sổ mũi mà nó chết, mà tôi để 8 tiếng mà nó như vậy thì tôi sẽ nói, chứ giờ mình chưa có kinh nghiệm đó. Ở trong này có vị nào cắt mắt sổ mũi biểu diễn ghi trong cái hung thơ, cái giấy gì chút đi. Không, đó là họ nói họ bị bắt đền. Tại vì mẹ bả cứ về báo mộng là cái miệng là bị vị nó dán lại, bây giờ cũng ăn được. Phải không? Dạ. Họ nói vuốt cái nào mà thai gì còn đỡ, là coi như là thai cái xác nó còn nóng đó. Thì nguyên tắc thầy biết con mắt như vậy đó, là lấy rượu thò vô trong đó lấy cái ấm ấm đó, là vuốt là nó xuống. Nhưng mà con mắt bình thường, còn đằng này họ cắt rồi nó giật lên sao đó, thì nó cứ mở hoài. Mất da. Thầy nói tôi nói đề nghị dễ nhất là kêu ai thợ mất kiến làm cầm kiến hen kiến đem mang vô đi hả? Phải không?
Thầy có nghĩ là
thật ra nếu cái người đó mà về cực lạc thì họ đâu còn chấp vào cái thân. Cái người đó không siêu thì họ mới chấp. Thành ra là cái ban hộ niệm nó bị mắng vốn, nó thầy ơi con đó là bây giờ họ cứ cử cục hoàng, nó tại cái ban hộ niệm này không cho tôi vuốt mắt mẹ tôi, không cho vuốt miệng, thành ra bây giờ cái miệng bả khi đeo nhà hoàng á, nó hả hoài, cái hồi quá 8 tiếng nó lạnh rồi thì họ phải dùng cái keo cúng bả về, cái bả nhập đồng vô, bả nói tụi bay dán miệng ra rồi dán mắt tao là tao đâu có thấy đường đâu gắp đồ ăn, rồi cái miệng thì dán lại tao ăn cũng được, mà cái kêu đó thầy là cúng hoài. Thành ra giờ kêu mắng vốn cái ban hộ niệm, chứ ban hộ niệm nó con đâu có biết, thì con nghe ban của thầy dặn là 8 tiếng và mắng vốn đó tôi. Nó ngủ đêm nào cũng thấy rắn đó, là trong một tiền kiếp nó đã là có ở cái loài đó rồi, từ cái loài đó lên, chứ không có gì. Dạ, cũng không sao, tại vì nó có những nó nằm ở trong cái tạng thức của nó, hoặc là đời trước nó trong đó, trong nó hồi đó tôi có hỏi một vị thầy thì họ nói người mà thấy rắn hoài, có người tự nhiên, có người rất sợ con nhện, mà thấy con nhện là muốn giết, có không? Tự nhiên thấy thì thầy nói, hỏi cái gì thầy cũng biết, thầy vô hỏi vị hòa thượng, thầy cũng nói cái người này đời trước đã từng làm những con ruồi, con muỗi, rồi bay qua, dính vào cái lưới nhện, thành bị con nhện giết, thành người này họ bị cái cảnh con nhện giết, và từ nay họ gặp con nhện là họ cứ khởi cái tâm họ đập để trả lại cái quả đó. Còn có người thấy rắn hoài là đời trước thường bị ở những cái xứ có rắn và rắn cắn, thành ra nó nằm ở trong cái tạng thức của người đó. Thành ra cái đời này người đó sẽ thấy thường. Con hiểu chị em, hai chị em, nhiều khi hai chị em nó mới đồng nghiệp, nó mới chui vô làm con. Chứ đâu có gì khó đâu, cái chuyện nó cũng bình thường lắm, nó nằm ở trong cái tạng thức của mình.
Bà thầy cho con cái thăm, tại vì con cách đây là 4 năm, nhưng mà lúc nào con ngủ á, thì con thấy phần đậu, con ở cái này, phần tử đi lên cái này, sống vậy rõ ràng, hôm nay là 4 năm rồi, con thấy gì, con thấy...
Cô thấy 40 năm một Phật tử hỏi để thầy nói cho mấy người trong bao khóc nghe, một vị nữ Phật tử của chùa ngồi nghe Pháp đang hỏi. Cách đây 40 năm cô thấy Phật Thích Ca phải không? Là Phật Tổ đó chứ gì? Mà Phật Thích Ca lại chống gậy hả? Rồi Phật Thích chống gậy mà ở đâu? Bay ở trên hả?
Ở trên cái đồi á, con khẽ dứ.
Ờ, Phật chống gậy. Có cái đường đi mà cô đứng dưới.
Thấy rõ ràng.
Tức là đi trên núi hơn Phật Tổ. Như vậy đời này đó, tức chứng tỏ rằng là trong một tiền kiếp cô có ở trong tăng đoàn thời có Phật, hoặc là cô là người cư sĩ thời Phật. Thành thời đó Phật thường ở núi Linh Thú, phần thường ở núi Kỳ Sào Quật. Do cái nhân đó cô đã Phật thường ở, sau lúc đó Phật già rồi, tuổi già thì Phật thời gian đó Phật đã trên 70 tuổi. Quý vị nhớ khi Phật giảng kinh Pháp Hoa là Phật đã lớn tuổi rồi. Thành ra những cái cảnh đó bằng chứng là cô đã có một thời dài Ấn Độ, bây giờ nhìn cô cũng da cũng giống Ấn Độ đó. Đúng không? Vỗ tay đi. Cô giờ cho mặc cái xà đài, mặc cái đồ gì đó là giống Ấn Độ lắm.
Con về chùa Dược Sư á, con về chùa Dược Sư thì con thấy có ông thầy tổ đó, mà chống cái gậy y như vậy, con thấy cái mặt y chang như vậy mà con cứ
không ra. Học tổ chống gậy là coi chừng con thấy Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ông mà có hàm râu mà quay lại.
Con thấy Phật tổ chùa Dược Sư.
Dược Sư nè, cô Diệu Long. Cô là Phật tử chùa Dược Sư, cô biết làm sao cổ nói có Phật tổ ở chùa Dược Sư mà chống gậy có không?
Làm sao đó Diệu Long.
Đạt Ma. Ồ. Thì cũng đúng rồi. Thì Đạt Ma Sư Tổ cũng là người Ấn Độ, tôi nói cũng không có trật đâu. Đạt Ma là tổ thứ 28 của Ấn Độ. Và cô như vậy, tức là cô vậy là đúng đó, cô đệ tử của Đạt Ma Sư Tổ, thì cô mới thấy đúng rồi. Đạt Ma Sư Tổ là cái chống gậy, thì ngài mới chống gậy, ngài đi đúng, đúng. Không phải là Đức Phật Thích Ca đâu. Tại, bây giờ Trung nói gì?
Dạ. Ở trong kinh Địa Tạng, ví dụ như thân nhân của mình đã đầu thai không được mà thành rắn ha, thì bây giờ cổ có thể là tụng kinh Địa Tạng hoặc lại
nếu mà thấy rắn thì nó cổ nói giống như là vua Lương Võ Đế mà thấy con bản xà về báo mộng là bà Hy Thị đó, thì có thể là thân nhân nhiều đời nó có đăng đọa trong dòng làm loài thú. Quý vị nhớ làm loài thú thì họ thường báo mộng như vậy, thì kêu hai cháu đó mai mốt đó là tụng kinh Địa Tạng rồi hồi hướng cho cái con rắn đó, hai con rắn đó, thì thân nhân nó có nhiều cái báo mộng lắm. Dạ, không có gì hết. Cô thấy Phật Quan Âm đang bay rồi sao?
Dạ.
Bà xuống bà kêu bà đi mà bà không chịu đi, bà thấy còn cái cách tiền già chưa có lạnh thấy không? Từ đó xuống đi mà không chịu đi, từ giờ này mới là coi như là phải niệm Phật đi.
Đương nhiên. Thành ra là không có chứ, nếu mà nằm mơ mà thấy này kia đó
Không cô, khi cô nằm mơ, cô thấy chư thiên là cô ở cái thể vía, thầy giảng trong bài trước. Là không, tại vì cô từng rồi cô có nghe, không có nghe pháp phải không? Bây giờ cô biết cái đó, cô giảng cô nghe, lấy băng đi, thằng Mảnh đã đưa vào rồi. Tức là nó thanh trung ấm vừa rồi cô không có nghe tôi giảng. Tức là không bao giờ chúng ta thấy được chư thiên ở cái trạng thái mắt thịt này hết. Vì thân chúng ta là con mắt này là đất nước gió lửa, thì chúng ta chỉ thấy những cái vật gì đất nước gió lửa. Còn hồi sáng quý vị thấy khi chúng ta làm cái lễ để mà an vị già lam là cái ngày quan công dưới hai vị hộ pháp, thì quý vị thấy rõ khi thầy tụng chung, thầy đọc chú phổ triệu thỉnh là ba lần, là nó dùng mình một cái là thấy bà đi, cái tướng con có thấy không? Tướng là đi, tướng ông quan công mà đi vô tới đó rồi là cái mặt nhiều mày mệt lắm. Mà trong khi đó thì xin ly nước và đồng thời nói cái tiếng thấy rõ ràng liền. Mà mình thấy cái tướng của bà là không có phải là cái một cầm nữa, nhìn thấy rõ không? Đó, thành ra với cái nhìn, nếu mà cái cảnh giới này các cái vị già lam không có đây thì lấy gì khi mà thầy trò chúng ta lên đèn chỉ đọc một câu chú phổ triệu thỉnh mà có mặt ngay. Thành ra những cảnh giới hồi sáng này con không có dự phải không? Bởi con không có thấy. Đó, thành ra là thầy tin lắm. Mà cái chư thiên đến, mà khi mà vô rồi Ngọc Cầm mệt mỏi lắm, tại vì bà là một cái người đàn bà mà cho mượn một cái người đàn ông mà lớn như vậy vô là bà muốn xỉu luôn. Sáng Ngọc Cầm là mệt lắm. Mọi người thấy rõ ràng không? Dạ, thấy cái lực khác liền.
Nhưng mà con thắc mắc là nếu mà cảnh chư thiên đó thì bây giờ chư thiên cũng nhìn vào cảnh giới này như là một đống phần.
Cô cũng nhìn
không có xuống. Còn thường thường
bây giờ tôi hỏi cô, bây giờ mình nhìn mấy con rùa, mấy con rùa mà vừa rồi mình phóng sanh đó, có những người đi ngang cái chuồng rùa là thấy nó thúi rồi, mà trong khi mình có những người cũng phải lội vô đó để mà phóng sanh. Chư thiên có hai loại, một cái loại lên đó là họ không có tu, và một loại thì họ tu. Quý vị hiểu không? Mà họ lui tới vào đâu? Họ lui tới chùa đây thì họ để thính pháp văn kinh. Hồi sáng mình tụng thủ lăng nghiêm là chư thiên đến, mình tụng pháp hoa là chư thiên đến, mình tới đây mình niệm Phật là chư thiên đến. À, quý vị thấy không? Khi hồi trưa này lúc mà đốt cái sớ, con thấy rõ ràng không? Nguyên cái tờ đó mà còn lại chữ là Phật lực gì đó. Thấy chưa? Đâu có phải là quý vị sẽ thấy chư thiên họ dẫn đến, nếu không đến thì lấy gì có hộ pháp chư thiên Bồ Tát. Nhưng mà họ không đến các sòng bài quán rượu. Họ chư thiên họ nhìn con người, không phải nhìn qua cái thân tướng mình mà họ nhìn qua cái tâm tướng. Tại sao họ gớm? Họ nhìn được cái tâm, họ thấy cái người này gian xảo, cái người này ăn thịt uống rượu, người này bất hiếu cha mẹ. Họ thấy một cái nàng dâu thì mặc đồ thiệt là đẹp để học sòn, nhưng mà ở bất hiếu với bà già chồng là họ không đến. Họ gớm, cũng như quý vị gớm những người mà coi như là xì ke ma tí vậy đó. Chứ không phải họ nhìn theo cái cảnh giới chúng ta, mà họ nhìn qua cái tâm tưởng. Người ác vì rồi thì giảng có cái dần hào quang rất là đen, mà người thiện thì tỏ ra cái dần hào quang rất là sáng. Thành ra các cái vị Đạt Lai Lạt Ma, khi mà các ngài mở thần nhãn xong, ngài thấy tất cả chúng ta đều có hào quang. Nhưng mà hào quang đen hay là hào quang trắng? Như thấy nè, thấy Diệu Hương với Minh Quang nấu bánh tét 3 ngày mà thấy cái mặt sáng rỡ lên không, dù là buồn ngủ vậy đó. Thấy không? Thấy mặt sáng không? Sáng rỡ lên là tại vì lúc này niệm Phật quá là cái hào quang đã sáng lên, thành ra nó khác. Nhưng mà con mắt mình không thấy. Chư thiên họ đến đây đâu phải cái, đến đây là đâu phải, đây là cái chùa. Ở đây là những người giữ thập thiện và những người ngũ giới, có những người Bồ Tát. Có phải là những người này so với con mắt chư thiên là chúng ta còn bao lâu chúng ta về không? Trong này phải nói rằng về cực lạc thì khó, nhưng mà về cõi trời trong này chúng ta sẽ không ít thì nhiều, vài chục phần trăm sẽ được về cõi trời. Thì đây là những người sắp đến với con mắt chư thiên còn có mấy tiếng đồng hồ. Nếu mà quý vị nào mà còn 10 năm nữa đi như Diệu Trung đi, thấy không? Ví dụ thì bây giờ lấy cái cõi trời thấp nhất là tứ thiên vương, một ngày một đêm 50 năm thì Diệu Trung còn 10 năm nữa để đi lên cõi trời, thì như vậy là mấy ngày quý vị? Hả? Đó thì họ thấy gần quá rồi. Rồi có những chư thiên họ xuống đây là thân bằng quyến thuộc của chúng ta nữa. Quý vị hiểu thầy nói không? Nhưng mai mốt chẳng hạn như Diệu Trung về trước rồi, cái thầy lúc đó thầy cũng già rồi, thì thầy giái cái Diệu Trung, thầy nói bữa nay sao mà năm nay bây giờ mấy cái lớp mà Phật tử già này thì nó chết hết, còn lớp mà Phật tử trẻ thì nó đâu có biết ăn bánh tét bánh chưng. Thì bây giờ Diệu Trung chế làm sao mà cho thầy nấu cái bánh tét bánh chưng mà của Mỹ, Thì đêm đó Diệu Trung chẳng hạn thầy cũng nấu bánh tét, mà lúc đó là thầy không nấu nữa, thầy nấu nổi mà có đó Minh Châu. Thì Diệu Trung từ cõi trời Diệu Trung mới bay xuống làm cho xì mấy cái, vậy là coi như là biến thành đồ ăn Mỹ. Thành ra Phật nói đó, cái chùa mà tu đàng hoàng thì chư thiên họ đến. Vì chúng ta đều là những người tạo cái nghiệp chư thiên, và chúng ta ở trong đây không ai mà không thập thiện hết, có phải không? Chỉ khác có một cái là trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta có những người tu thập thiện mà họ không chịu về cực lạc, vì họ cho cực lạc không bằng cõi trời, có kinh nói không? Thì bữa nay chúng ta giảng cũng sắp hết giờ rồi, còn có một phút nữa, đây là ngày cuối năm, thầy mượn những phút giây cuối cùng này, tuần sau thầy vẫn giảng tiếp cái đề tài này, nó còn nhiều cái thanh trung ấm lắm, bởi vì cần nghe, vì cái đề tài này không phải là cái đề tài dở, mà thầy dịch từ trong Đại Tạng ra thì quý vị ráng nghe à, thì sẽ nghe tiếp. Thanh trung ấm thì cũng còn nhiều thép nữa mới hết lần. Thì chúng ta ráng trong năm tới thời phá tu hành sẽ nhiều hơn, thầy mong muốn sẽ có những thời niệm Phật giống như vậy, khi có lễ tụi con tổ chức niệm 2-3 ngày như vậy, và niệm càng nhiều chúng ta tu thì lúc nào dơ dẻ thì vui vẻ. Vì trong cái khoảng đời chúng ta 100 năm của cái cõi này, chúng ta từ khi lọt lòng mẹ cho tới cái nhà hoàng, thì chúng ta chùa chiền thầy không có cứng nhắc, chúng ta sống là phải vui. Thì ra trong kinh Phật có cho từ bi hỷ xả, thì nó Phật không có cho sân hận tham lam tật đố, mà Phật cho từ bi hỷ xả. Thì trong cái hỷ này được, từ nay Phật tử phải ráng thương yêu, sang năm mới chùa phải tu khá hơn. Và trong năm mới, qua hết cái lễ Tết này, chúng ta sẽ còn làm nhiều chuyện lắm. Thầy sẽ bắt tay vào việc làm cái phòng giảng sanh cho nó đàng hoàng, sửa lại chánh điện, và thầy sẽ dựng lên 2 tượng Thế Chí và Quan Âm. Bây giờ tượng đã về mà chúng ta chưa làm cái tượng đài chứa cho nó đúng, để vào tháng 4 lễ Phật Đản chúng ta sẽ có những cái khóa tu để mời các bạn đồng tu về đây dự khóa, và lễ Du Lan chúng ta sẽ có 2 cái phần một khóa tu nữa. Đó là 2 cái thầy muốn. Từ nay tuy chùa chúng ta nhỏ nhưng mà Phật tử tu hành thầy thấy mỗi năm có tiến chứ không phải có lùi. Thì từ nay thầy nói rồi, ban nhà bếp được chia làm A và B, vì không thể nào để mấy cái bà nhà bếp này suốt ngày ngồi ở dưới để mà để chơi với ông táo rồi chết cho nó hút thành ông táo thì tội nghiệp. Thành ra thầy chia làm 2 phe A và B. Thì trong nhóm A thì gồm có Hạnh Phước, Diệu Phổ và Diệu Trung. Nhóm B thì có Diệu Trung và một số người nào đó là những người chánh. Thì từng bắt đầu kể từ sau khi bước vào năm mới chánh thức, tức là hết tuần tới nữa ban này vẫn làm việc, thì bắt đầu thầy sẽ bắt thăm ban A và ban B nhà bếp. Ban A làm tuần này thì ban B làm tuần sau. Khi ban A nhạo vào làm thì ban B, nguyên cái ban nồng cốt ban B lên trên đây chỉ liệt là chưng hoa, thắp đèn, chùi bàn Phật, hút bụi và tu hành chứ không có ở dưới. Và những người phụ bếp như Diệu Huệ, Diệu Phước, Ngọc Cầm hay là Diệu Hà, Diệu Đế, Diệu Quán, tất cứ người nào đều được quyền vào làm. Còn cái người chính thì phải cho họ nghỉ. Và từng sau tới ban B làm thì ban A nghỉ, từng sau tới ban A làm ban B nghỉ. Thì như vậy nó sẽ công bằng cho ban nhà bếp suốt ngày cứ bắt họ ở dưới để chơi với ông táo hoài, thì mai mốt họ khó về cực lạc. Để cho cân bằng, họ tu phước mà không có tu huệ, họ phải niệm Phật và họ phải có tụng kinh. Và như vậy khi nào có lễ lớn, phá tu lớn, thì ban A và ban B sẽ phối hợp cùng nhau để mà nấu, để mà cho lo cái ban ẩm thực đại chúng. Đó là cái chương trình của thầy vào năm 2009. Trước tiên chúng ta không có đặt ai làm trưởng ban, tự cái nhóm người đó thầy đặt mấy người, và tự cái nhóm đó họ đặt ra, họ bầu lấy cái người nào làm trưởng ban, không có đại chúng bật. Như vậy là tốt nhất. Chẳng hạn như bây giờ Hạnh Phước nó nói Diệu Trung sắp chết rồi, thôi để Diệu Trung làm vài bữa, thôi làm lâu nữa chết là tì. Nó như vậy còn ban của bên con Diệu Trung là tự động nó lựa chọn mặt gửi vàng người nào mà nó lựa. Chẳng hạn như bây giờ con Diệu Trung nó là ngũ đỏn, nó lựa tướng này không ngũ đỏn là không lựa, lựa toàn là 7 chú lùn vô hết, hiểu không? Như vậy là mình biết là thầy đặt cái ban của Diệu Trung là ban nhà biết 7 chú lùn còn, thì tự động nó chọn. Thì vì người nào đồng nghiệp với nhau thì sẽ làm việc rất thoải mái, không có từ nay là A với B. Khi nào mà chùa chúng ta mà đông nữa thì đó là thêm ban C, mà nếu đông nữa thì thêm ban D, hiểu không? chịu thì cho Trần pháo tay. Rồi, thầy Thông Lai, nhân ngày lễ tất niên của chùa, thầy xin thành thật cáo lỗi cùng tất cả Phật tử đã nhận quy y với thầy. Người thì nhận thầy làm bổn sư, có người nhận làm y chỉ sư ở các tiểu bang xa. Thầy không có thể nào mà gửi bánh tét hết được. Riêng các vị ở California thì thầy sẽ gửi cho chú Mẫn, đem trong khả năng chú Mẫn đem được. Quý vị hiểu thầy nói không? Và như vậy là tại vì có ở California thì gồm có chú Mẫn và một số Phật tử đã như sư cô Quyền Dung lên, thì thầy sẽ gửi để đưa tận tay. Còn nếu mà nó để chùa mà ship UPS thì nó có nhiều trở ngại. Thành ra quý vị cũng hoan hỷ mà bỏ qua, vì chùa không thể nào mà coi như là handle hết những cái vấn đề. Thầy bây giờ chỉ khả năng mà làm tới 600 đồng bánh là thấy cũng là 8 tháng cái bàn ẩm thực lắm rồi. Nói thì dễ chứ không phải dễ đâu. Từ cái cả tuần nay, cô có ý kiến gì cô tâm tự?
Ở Texas, Houston. Có, con có hứa với chị là đem phần bánh tét này cho chị.
Cô đem. Vậy được rồi, có người nhận là tôi sẽ gửi. Để tôi sẽ gửi Diệu Ngọc mà Diệu Nguyễn nữa. Tại vì hai chị em có Diệu Nguyễn có qua đây đó. Vậy thì tôi sẽ gửi. Tại vì ngại là UBS thôi, chứ còn cô chịu gửi thì chúng tôi sẽ gửi. Không sao hết. Tại Diệu Hương nó tự nhiên cho nãy giờ mà bánh đâu nó nổi ra cũng còn nguyên hả Diệu Hương? Còn nhiều lắm phải không? Còn nhiều.
Hả? Nhiều quá.
Rồi đó là tôi xin cáo lỗi cùng chư vị không thể gửi bánh tét cho quý vị, trừ một số vị ở Texas thì có cô Tâm Từ, cổ qua dự ở đây vào ngày cuối năm thì cổ hứa cổ sẽ cổ lãnh trách nhiệm phần đó, và chú Mẫn sẽ lãnh một số bánh gửi về California, San Jose. Như vậy là coi như là lễ tất niên hôm nay thầy trò chúng ta có một lễ tất niên rất là viên mãn. Hy vọng sang năm sẽ có những cái lễ tất niên càng thành công hơn, và càng có những cái tinh thần của dân tộc cổ truyền của một ngày Tết Việt Nam, mà chúng ta là những người xa quê hương, chúng ta có thể có tiền, chúng ta có thể có tất cả, nhưng mà những cái phong tục, có những cái tinh thần cổ truyền mà chúng ta đã kiếm được ngay trong cái ngôi chùa Thầm Quyên này, mà thầy nghĩ là quý vị cũng khó kiếm được ngay ở nhà cái không khí Tết mà chia bánh, người thì dành cái này, người dành cái kia, quý vị có thấy vui không? Thì vui là cho Trần pháo tay, và chúng ta tạm biệt hôm nay và cùng niệm cho con hồi hướng. Tuần sau quý vị cứ vào trong cái chương trình mà Tết của chùa thì để theo dõi, tuần sau cũng rất là quan trọng. Nó gồm có ngày 30 và lễ sám hối cuối năm phải không quý vị? Đồng thời chúng ta có cái lễ đón giao thừa, và cái quan trọng nhất là cái phần xem xăm giải quẻ. Phải không? Cái đó là số 1 á. Rồi bây giờ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Rồi quý vị so chân so tay, rồi nhớ đừng bỏ quên bánh tét hả, bỏ quên lại là chúng tôi nhập kho ngay.